của người tu tịnh độ. Hả? Bây giờ thầy hỏi quý vị đó, trong này bảo đảm đi dự Phật thất nè, đi phá tu, đi nghe pháp thì có, mà chuẩn bị để mà ra đi về cõi cực lạc chưa có ai chuẩn bị hết. Thầy bảo đảm cái chết nó không phải là đến cho 100 năm đâu quý vị à. Hả? Cái cõi mình đây là cái tuổi thọ trung bình, quý vị đừng có nói là bao nhiêu thời Đức Phật Thích Ca là 100 tuổi, mà 100 năm mất 1 năm Đức Phật Thích Ca nhập diệt 25 thế kỷ là chúng ta còn có trung bình có 75 thôi, có đúng không? À, mà bây giờ sao? Quý vị ra đi, đi về Việt Nam á, quý vị chuẩn bị passport, tiền mặt, unlist, người nghèo lắm cũng phải có 5,000, phải không? Rồi sao? Dầu xanh, dầu gió, thuốc đau bụng, hả? Rồi thuốc gì nữa? Thuốc tiêu chảy, rồi chích ngừa, rồi nghĩa là áo mùa đông, áo mùa hè, rồi dầu gì? Dầu thoa chống mũi, phải không? Đủ loại trên đời hết. Là đi với ai? Đi với hòn đi của quý vị, đi với bà xã của quý vị, đi với cha mẹ quý vị, đi trên chuyến bay đó có nhiều người không? Đầu đen Việt Nam mi là gần với 80%, phải không? Đi có bà con bạn bè mà chúng ta trước khi về Việt Nam quý vị chuẩn bị ở dưới 1 tháng có không? Có không? Nhưng mà đi qua cõi cực lạc hoặc là đi trong lục đạo luân hồi không biết đi lúc nào, mà chúng ta không chuẩn bị thì cái đó là cái sơ sức của người tu tịnh độ. Mà cái sơ sức của cái hàng tăng ni chúng tôi không hướng dẫn cho quý vị. Quý vị có thấy không? Đạo Phật là đạo gì? Đạo độ sanh. Mà rốt cuộc thành ra là đạo độ tử lúc nào? Độ tử là sao? Khi nào mà thiện tâm mất thì trong số của thiện tâm mới thấy hình ảnh thầy chùa, với sư cô xuất hiện. Còn khi thiện tâm còn sống đâu có thấy thầy chùa, sư cô đâu. Bởi vậy hồi đó ở Việt Nam mà những ngày mùng 1 Tết mà tự đoạn 5-6 thầy mà xách tay nải mà đi vô cái xóm đó là Rồi coi có bà 7, bà 5, bà nào mà nổng bà thì nổng cụ đèo rồi. Tức là hình ảnh của tăng ni mà xuất hiện chỗ nào ở Việt Nam là có người chết, có phải không? Thành ra đạo Phật nó đã biến thái từ lúc đó rồi. Cứu chỉ được trong có 8 tiếng đồng hồ thôi nếu tu trình độ. Nhưng mà được cái ý y quý vị là chính đó, mà người trợ niệm chỉ là phụ thôi. Thành ra quy tắc hộ niệm của chùa Tầm Nguyên thầy vừa đánh lên một cái rõ ràng lắm. Không hộ niệm cho người không có niềm tin với pháp môn tịnh độ. Tại sao? Cái anh đó cả đời anh ăn thịt uống rượu, anh chịu thề, anh thấy thầy chùa là nó móc nó méo. Mà bây giờ anh vừa chết xong, anh đâu có thích thầy chùa, tự nhiên kêu mấy ông thầy chùa vô là ông nổi sân là cái lợi đâu ông thấy mà cái đọa ông đọa trước đã. Có phải không? Bây giờ quý vị thích niệm Phật mà có những ông xã mà ghét niệm Phật có không? Bà này mở cái máy này tôi nghe tôi nhức đầu á, phải không? Thì bây giờ quý vị kêu thầy chùa nguyên một cái đoàn mà cỡ như hết cái đạo tràng này vô thì có nước ông đòi đi ngục đó. Mà ông chắc hết cái duyên với Phật Pháp. Không phải ai rồi cũng đưa băng cho nghe đâu, có phải không? Có người đưa băng thì quý lắm, mà có người đưa băng thì họ dục thùng rác đó. Thành quý vị để ý cái điểm đó. Thành đừng có tưởng hở là người thân mình chết rồi chứ là kêu thầy chùa lại là phải coi nó có lợi hay có hại. Cái người đó họ không có thích thầy chùa thì bây giờ họ chết rồi đó, thành thức họ cũng đâu có ưa đâu. Mà kêu lại là bắt đầu họ ghét, mà họ nổi sân thì họ thay vì họ ở cõi người mà họ nổi sân thì họ đi xuống địa ngục, mà họ chặt đứt luôn cái nhân duyên với tam bảo đó. Bây giờ để ý cái điểm đó. Thành ra khi mà có người thân qua đời đó, chỉ độ được có 8 tiếng, mà thầy nói rõ cái quy tắc hộ niệm của chùa Tầm Nguyên chỉ độ cho người đã có cái niềm tin với pháp môn tịnh độ, chỉ độ cho người đã có lòng tin với tăng ni, và chỉ độ cho những người đã có thực hành pháp môn tịnh độ. Còn ngoài ra uổng phí, uổng phí lắm. Cũng như tu sĩ thiền tâm, ổng có tu rồi nhưng mà giờ chót chẳng hạn như ổng thiếu chút đỉnh cái gì đó thì chúng ta lợi tụng ổng mừng lắm. Tại vì cách đó khoảng 2 tuần trước khi ổng mất, ổng có gọi lên coi dự âm mét ổng tu lè phè vậy đó, thì thầy mới la ổng thì ổng mới nói mai mốt con đi sư phụ xuống cứu, tôi nói được rồi phải tu đàng hoàng. Thì thời gian đó ổng làm gì dự âm cứ mét, tại là hồi xưa là không có tôi, bây giờ có tôi là có gì cứ mắng dấu tôi la ổng. Bây giờ thấy không? Thành ra ổng có cái niềm tin, thành ra khi thầy đến ổng mới vui. Quý vị hiểu không? Cũng như quý vị đây mà, tuy nhiên cái cô giờ sáng là lại xin thầy thuyết pháp thêm, cái cô đó mà cổ có chết đi nữa thì trong 6-7 tiếng mà thầy được xuống kịp thì cũng mừng, thì khai thị cũng nghe được. Thành ra chúng ta phải trí huệ trong vấn đề mà độ sanh và độ tử. Thành ra thầy chỉ nói rõ, còn nếu không thì huy động tất cả quý vị đến làm nó uổng. Thật ra không cứu được về cõi cực lạc. Nhưng mà thầy nói nếu cái người đó mà Phật tử tu những pháp môn khác, không tu tịnh độ, mà tôi đố quý vị nè, Cái này tôi đố quý vị nha, tôi đố quý vị, cái người đó không có niềm tin với Tam Bảo, không có niềm tin Tam Bảo, cái người đó tâm tham lam rất là mạnh, rất là sống ích kỷ và tham lam tiếc của. Rồi khi người đó vừa chết xong, trong vòng 8 tiếng đồng hồ, quý vị áp dụng theo kinh Địa Tạng là người đó đang hấp hối. À, bây giờ bà đó bà bị tai biến mạch máu não, nhưng mà trong kinh Địa Tạng nói mình phải coi cái gì cái bảo quý nhất, phải không? Cái gì mà người thích nhất. À, mẹ ơi mẹ, bây giờ mẹ có chiếc cà rá trị giá 5.000, bây giờ con xin bán ra cái cà rá này để con ấn tống 50 quyển kinh Địa Tạng, 50 quyển kinh Pháp Hoa, rồi con sang ra những băng giảng CD Tịnh Độ để con phát phi các chùa, mẹ có chịu không? Đố quý vị, cái người đó có nên nói câu đó với người đó không? Hả? Có nên nói hay không? Ai nói có đưa tay lên. Ai nói không? Người đó, đương nhiên cái người đó là trùm sò, tham lam, ích kỷ. Mà mình muốn cứu, tại trong kinh Địa Tạng đó, muốn cứu cho cái người đó là tướng địa ngục và ngạ quỷ đã hiện rồi. Thì bây giờ kinh Địa Tạng nói người nào tới phút đó lâm chung mà chỉ cần nói một cái món đồ vật, người nào mà ưa thích nhất á, nói cho người đó biết là mình dùng cái này để cúng dường Tam Bảo, in kinh ấn tống, một câu nói rồi một danh hiệu Phật Bồ Tát lọt vào lỗ tai, thì người đó trừ ngũ tội vô gián, còn những tội nhẹ đều được siêu thoát về cõi trời, nhớ, chứ không phải là cõi Phật nha. Có nên làm không?
Dạ, không,
không. Không, lý do
dạ, tại vì người đó đã ít đã cũng như là đã không có muốn bố thí rồi, tâm họ là không có muốn rồi, đã kẹo trùng sò rồi, mà bây giờ trong cái lúc mới vừa mất mà mình lấy nó ra rồi mình đi bán là tâm
rồi
nè, chưa hiểu rõ đạo giận lên, tại sao lấy nó đi bán?
Thì
mình nghĩ vậy.
Tôi nói đúng đó, nhiều người tưởng là chờ cho từng thất thứ nhất, từng thất thứ hai, từng thất thứ ba, tại sao tôi nói bây giờ cho ba thất? Cũng không đúng lắm. Cái chương trình mà tham y quá rộng của Đức Phật Thích Ca, thầy nhắc lại có nhiều người biết, có người không biết. Có một ông tỳ kheo đó, ông trẻ tuổi lắm, rồi ông mập mạp chắc cũng khỏe mạnh kể như thầy, ông nghĩ là chắc ông còn sống lâu lắm. Bữa đó ông đi khất thực, có người ta cúng cho một cái y mới, y mới. Thì lâu nay ông mặc cái y rách, bữa nay có cái y mới cái ông vui quá. Tối về thay vì cái giờ đó ta niệm Phật ngồi thiền, thì ổng mới cầm cái y ra ổng mân mê rồi mân mê xong rồi cái tới giờ cái là ổng đi tiểu, ổng mới vừa bước chân xuống thì ở Ấn Độ nó có con rắn hổ và hổ mang á, nó cắn một cái thì ông thì kheo đâu chết. Thì chết xong rồi thì lúc đó các ông thầy mà ở tu kế trong cái liêu đó, ổng mới báo lên cho anh An là có cái ông đại đức ổng mới vừa qua đời rắn cắn. Thì theo luật của nhà Phật, một cái vị tăng qua đời thì cái y này được cắt ra làm nhiều cái khăn mua so nhỏ nhỏ vậy để chia cho cái ác, như cái y có thầy đắp đây nè mà được 100 điều đó, thì cắt ra 100 cái khăn tặng cho mỗi thầy tỳ kheo một cái khăn mua so để làm phước điền cho ổng. Tại cái thời xưa mấy ông thầy nghèo lắm, chỉ có 3 y và một cái bồ đòn, một cái bình bát và một cái đại lọc nước to cụ thôi, thành ra y mới quá thành ra chưa có xài cắt ra. Thì A Nan chuẩn bị đi xuống dưới để nhờ Phật tử mượn cái kéo, thì vừa chập kéo xong thì Phật mới nói La Hầu La, con xuống nói tôn giả A Nan đình chỉ cái chuyện mà cắt y để chia cho đại chúng. A Nan mới đình chỉ xong mới chạy lên hỏi Phật, dạ mà Thế Tôn ngài nói là một cái vị tỳ kheo qua đời thì chia của, mà tại sao bữa nay lại không cho chia cái y này? Thì Phật nói chờ một kiền liên đi khất thực về rồi Như Lai nói cho ông nghe. Thì quý vị biết tại sao mà Phật không nói thẳng với A Nan không? Tại vì A Nan mới chứng tu đầu hoàng là cái sơ quả chưa có thần thông. Mà khi mà nói về những cái cảnh giới ở bên kia cửa tử phải nói với người có ngũ nhãn, có thiên nhãn người ta mới tin, phải không? Thành ra chờ cho ngài Bồ Kiền Liên đi về, thì lúc đó Phật mới nói bữa nay Bồ Kiền Liên về rồi, thôi bây giờ mời đại chúng lên giảng đường rồi A Nan nói cho tại sao A Nan không chia y. Nguyên nhân cái ông tỳ kheo này ổng tu hành cũng chưa có chân chánh, nhưng mà ổng không phạm giới, ổng cũng chưa có giác ngộ, nghĩa là giữ giới thanh tịnh. Nhưng mà giữ giới thanh tịnh thì giống như ngộ đạt quốc sư thôi, phải không? Mười đời làm cao tăng, nhưng mà mười đời cao tăng rồi cái khi hết phước cái nghiệp nó cũng trả, phải không? Do đó ông này khi mà ổng chết xong đó thì ổng cứ liếm thiến cái thần thức cận tử nghiệp, cái giờ phút đó thay vì ổng quán tưởng cảnh giới cực lạc để ổng về, mà ổng lại nghĩ tới cái y tiếc quá, mình tự nhiên cái y này chưa đắp mà tự nhiên con rắn nó cắn kiểu này, thành là bao nhiêu cái tư tưởng ổng hướng về cái y. Và ổng hướng về cái y xong thì sao? thì lúc đó trong cái y này đó, từ cái áo cũ ổng á, nó mới có một cái này là cái đóng giải mà để móc đây, mà không phải như cái móc sắt của thầy, thì nó có một con riệp. Mà quý vị biết riệp là loài quá xanh hay là thai xanh? Nó là quá xanh. Quý vị thấy nhà nào ở Việt Nam mà ngày xưa tự động nó nghèo á, mà con tự nhiên nó quá riệp, quý vị có thấy không? Khi mà năm 75 vô nhà nào mà tự nhiên nó quá riệp rồi, nó quá gãy ngứa, có không? Nhớ không? Hồi với cậu vô là thầy thì ở lên pháp thoại giảng mà gì đáng vừa đờn vậy nè. Có không? Cả nước thì bị đờn hết, có đó. Rồi nói ra Sài Gòn người nào cũng thuộc sòng đầy người hết á. Không thì với cậu vô quý vị có lấy cái năm đó không? Thì riệp là cái loài quá xanh. Một cái loài quá xanh thứ hai là con gì? Cái con gì mà quý vị cúng trái cây trên chùa một hồi nó xảy ra con gì? Bush fly. Quý vị thấy bị đóng kín cửa vậy mà để trái cây lên mà nó sắp chín là nó hiện ra cái loại đó là quá xanh. Thì ông đó chết vừa xong thì thần thức ông quá thành con riệp. Con riệp nó đang bu vậy. Thì lúc đó nó mừng quá đó. Còn ông thì kheo này ông cứ chạy, mà nếu mà ông chúng là ông lấy cái y lên ông chuẩn bị ông cắt ra thì Như Lai có Phật nhãn, Như Lai thấy ông la bớ người ta bớ đại chúng, cái y của tôi mà A Nan lấy nó cắt nó xé ra từng trăm mảnh này. Ông nổi sân lên. Thành Như Lai vì lòng từ bi thấy cái ông tăng này ông không có tội gì hết, mà vì một phút mê cái y này mà nếu mà A Nan không ngưng lại thì ông sân lên đó. Thì sau khi ổng, con riệp nó sống bao lâu quý vị? Thường thường 7 tới 15 ngày à. Con ruồi cũng sống có mấy ngày thôi. Thì con riệp nó chết rồi đó, thì cái thần thức nó sẽ đọa xuống cái loài sâu hơn là cái loài gì? Cái loài địa ngục hoặc ngạ quỷ gì trong ích kỷ. Thành Như Lai đình chỉ cái y này để cho một tuần. Sau một tuần rồi đó thì con riệp nó không có ai đắp, phải không? Thì tự động á, nó sẽ bị đói và nó chết. Tức là ông tỳ kheo này á, ổng tích lũy nghiệp, ổng là tu với Phật 10 năm, ổng trì giới trọn vẹn, ăn chay, niệm Phật, hành thiền là cái tích lũy nghiệp nhiều hơn. Nhưng mà cái cận tỷ nghiệp ổng là ổng chuyển hết cái tâm tham cái y, do đó ổng trả cái quả có 7 ngày thôi. 7 ngày đó sau khi mà ổng chết rồi đó, ổng bỏ cái thân này rồi đó, thì ổng sẽ cái thần thức ổng sẽ được thác sanh lên cõi trời Đau Lợi. Mà lên cõi trời Đau Lợi thì ổng còn tiếc gì cái y này không? Không tiếc. Cũng như quý vị hồi còn ở Việt Nam lúc mà thời dịch cộng mà cái thời bao cấp á, mà quý vị thấy có đôi dép, dép rách để ngoài đó mà cái bà bán dây chai mới đi ngang quý vị xem, từ nhỏ vô lộn vô, phải không? Quý lắm. Nhưng mà quý vị mà đi qua tới Mỹ rồi có quý rồi dép rách không? Không quý. Thành ra một chai nước tương, một cái hũ xì dầu ở Việt Nam đều quý, mà qua đây dục thùng rác không ai lộn, phải không? Thành ra cái ông đó bây giờ Sư Lai nó 7 ngày rồi, bây giờ ổng là ông tiên ở cõi trời Tam Thập Tam, ổng không có mơ cái gì ở đây này, con cho đi. Do đó tôi nói là chờ một tuần. Tại sao? Cái bà cụ đó bà đang tham lam ích kỷ, phải không? Mà bà cả đời không biết về tội phước nhân quả, cái chữ ích lợi của bố thí cúng dường. Mà mình đọc kinh Địa Tạng mình không khéo, mình nghe mình không hiểu á. Ê bê bê ơi, má má mình chết rồi, ba bỗng xẻng quá, bà không chịu niệm Phật. Bây giờ nghe thầy núi giảng ở trong băng Địa Tạng, tinh qua Địa Tạng thôi, bây giờ lấy cái hột sòn của bả đi rồi đem ra bán đại đi, rồi mà mua y cúng dường chư tăng, rồi mua bồ câu phóng sanh, rồi in kinh, rồi bố thí. Thì cái thần thức của bả trong thời gian đó chưa đủ 7 ngày thì chưa tìm được nơi thác sanh, phải không? Chờ cho bả đỏ đi, khi bả đỏ xuống loài ngạ quỷ rồi thì xuống dưới thì sao? Bả có gì? Quỷ thần nó có cái gì? Nó có ngũ thông mà nó không có lậu tận thông. Ở dưới nó nhìn được. Vì lý do trong rằm tháng 7 có rất nhiều bà con thân bằng biết thuộc về báo mộng cho quý vị, có không? Là ở trong gia đình này đã có diệu đế, bên đây có đâu? Không có diệu đế hả? À, diệu đế con cũng thấy, phải không? Có diệu quán này nè, nó cũng thấy mấy người thân mới về báo mộng để xin cầu cứu đó. Thành ra những cái ngày nó xá tội trong ngăn, những cái loại quỷ thần nó có. Mà khi đó nó xuống gió rồi, nó bị quỷ sứ đánh đập mày, cái tội mày là cái tội tham lam bổn sản. Bây giờ lúc đó nó mới là khởi cái tâm là cầu cứu, mới biết là bố thí là phước. Thì khi đó họ thấy cái khổ rồi, hiểu chưa? Lúc đó họ thấy cái khổ rồi thì họ ngày đêm trong ngóng, đang bị biện luận ở các ti sở trong vòng 49 ngày có phải không? Đang biện luận thì bây giờ mà hả, mà thằng con mà nó làm cái đầu heo xuống là không, không khổ. Thầy có một con đệ tử nó mới quy y, nó tên là Vicky. Con đó là pháp danh là gì, giới diệu gì, nhớ chưa? Vicky mà ở Las Vegas mới vừa quy y từng rồi đó.
Diệu Quang.
Diệu Quang. Cổ có ông chồng là người Tàu. Người Tàu mà ông chồng thì ở Cali. Cổ lấy ông chồng là người Tàu mà nói tiếng Việt không được. Thì cổ nói là cổ chưa từng gặp ông chồng, ông già chồng. Thì ông già chồng thờ khi lấy về chồng nó thì rằm tháng 7 vừa rồi nè. Thì cổ vừa ngủ chiêm bao, cổ thắp cái nhang, cổ nói bữa nay rằm tháng 7. thì thằng chồng nó nói để chiều nay nó mua con người Tàu thì nó đặt con heo quay, nó ra ngoài nó gọi ra và đặt con heo quay người Tàu là họ có cái là cúng nguyên con heo quay luôn. Thì cổ nói là tự nó cổ ông chồng ông nói vừa thằng chồng với cổ vừa tấm nhang nói giá chiều nay con sẽ cúng con heo quay cho ba để làm dỗ. Thì vừa giá như vậy xong thì cổ nằm thiêu thiêu cổ ngủ, cổ thấy ổng nói trời lớp ơi ngộ nói với mấy cái lị này không có được mà giết heo lửa ngộ với ngộ khổ lắm rồi là chính nói đó có mấy cô này nè phải không. Nghĩa là cổ thấy như vậy thì cổ giật mình lên, cổ nói anh ơi hồi nãy anh thấy ba, em thấy ba và anh la là nói chứng tàu với em là không có được mà làm heo nữa, thì chút xíu là người ta order, người ta đi liên lệ, người ta thọc heo một con heo thiệt tử để lên bàn cúng. Mà chính là nói có mấy vị này là cổ ba quy y, cổ nói có mấy chú này thấy luôn đó. Thành ra những cái vị đó họ trong ngày trong đêm để cho mình xong mình làm phước, thì lúc đó đó mới đến trước cái bàn đó nó bây giờ mẹ mẹ đã ở dưới rồi, mẹ biết mẹ đang cầu cứu, thì bây giờ các căn tội phước của mẹ đó là các cái ông mà ở ti biển ở dòng yên phủ á họ bắt về, thì bây giờ tụi con sẽ phóng sanh bố thí cho các căn của mẹ nó nhẹ lên. À có ba cái loại người, hai loại người mà không bị diêm phủ bắt là loại người nào? Thứ nhất là những thiền sư mà họ tu mà họ đã nhập vào cái việc tịnh định. Việc tịnh định là cái gì? Khi nào mà quý vị niệm Phật mà niệm mà kiểu như là đại lộc á, mà niệm mà tới khoảng mà 2 tiếng á, mà niệm coi như là không nghĩ gì nữa đó, lúc đó tâm quý vị có nghĩ tới làm ăn không? Tâm quý vị có nghĩ giàu nghèo không? Tâm quý vị có nghĩ tới chết sống không? Thành lúc đó một cái người nào mà có tha tâm thông cũng không biết tâm quý vị nghĩ gì hết. À, tôi đã chứng kiến một cái cảnh đó rồi. Hồi đó vị thầy của tôi ổng còn sống, thì có một cái vị mà Bà La Môn, ổng bên từ bên nước Ả Rập, ổng tu theo đầu Bà La Môn rồi bên Ấn Độ, thì ổng có một cái hay thế này. Thí dụ như bây giờ ổng vô ổng tách mình, ổng nói là tôi nghĩ cái gì ổng đều biết hết. Bắt đầu tôi ngồi tôi nghĩ tôi nói chiều nay phải chi là bữa nay rằm tháng 7 có cái bà nào bởi lời bán cho tôi kiểm. Trong lòng tôi nghĩ nấu kiểm á, tôi nghĩ vậy thì ổng nói là thượng tọa đang nghĩ tới cái tô kiểm. À, ổng kêu là combination soup chứ ổng nói tiếng Việt được. Cái bắt đầu tôi ngồi tôi nghĩ nữa, tôi nói là lúc đó đó là tôi đang bị cái xe, cái emission của tôi tức là bộ chất khói đó, nó hư. Tôi nói chiều nay nhờ cái ông Phật tử kêu ổng lên để tôi nhờ ổng coi như đem cái giấy đó xuống để ổng đem ổng nhờ cái tụi mà chỗ lai xanh để lo sao cho bệnh cho bác. Thì ổng nói là thượng tọa đang nghĩ về cái xe gì đó mà nó có chạy khói gì đó, nói cái gì đó. Thì cái gì tôi nói ra ổng cũng đều biết hết. Cho tới lúc đó đó thì tôi mới ngồi tôi nói với cái vị thầy tôi, thì ổng nói bây giờ con cái mà nó sẽ không biết con ở đâu cho con nè. Tôi hỏi làm sao, ổng nói bây giờ con theo hòa thượng niệm đi ha, bây giờ đó mình cùng niệm Phật niệm lẹ. Dạ niệm ấy là Phật, ấy là Phật, ấy là Phật, mà xin cho 5 phút ạ. Bắt đầu niệm rồi một chút rồi đó, thầy trò cứ niệm riết mà ổng đâu có biết mình niệm cái gì, mình cứ niệm thôi. Thì một hơi á, cái ông thầy mà ổng có được cái đó đó, ổng không biết mình nghĩ cái gì. Không tin quý vị thử coi, không biết mình nghĩ cái gì. Thì niệm Phật tới cái chỗ đó là gì? Tâm vô sở trụ mới là trở về với cái gì? Bổn lai vô nhất dần. Thành mục đích của người niệm Phật là đưa mình trở về với tâm Phật. Chúng ta có hai cái tâm, một cái tâm ma và một cái tâm Phật. Mà lâu nay chúng ta sống với tâm ma không à? Quý vị đi coi, tâm ma rất là nhiều mà tâm Phật không có bao nhiêu. Mà chúng ta niệm Phật để chi? Để tâm ba cái tâm ma. Mà tâm ma nó nương ở đâu? Tâm ma nó nương lên 6 căn của quý vị đó, có phải không? Bây giờ quý vị thấy liền nè, bây giờ đang ngồi đây mặc áo tràng màu nâu, áo tràng màu lam thì quý vị thấy nó thượng mắt lắm. Bữa nào quý vị có ai mời đám cưới đó biểu diễn mặc áo tràng 50 đô vô coi, vừa thấy cô vừa ăn dẫn một phái đoàn với đại lộc vô đồ cái mắt dây, có phải không? Thì cứ là có phải là tâm ma nó nổi lên liền không? Nhưng mà xưa nay cái tâm Phật là nếu mà trong đó ngồi có một ông Phật, phải không, một ông Bồ Tát và một ông ba ông chúng sanh, thì quý vị có mặc áo tràng vô ông Phật ông cũng như như bất động, mà quý vị có mặc cái áo mà đầm sa rê vô cũng như như nhất bất động. Nhưng mà tâm chúng sanh á thì đồ mát dây đi chùa thì mặc đi đám cưới mà mặc cái đồ này, có phải không? Thì quý vị thấy cái đó là tâm ma không? Thì chúng ta niệm Phật là chi? Tại vì niệm riết rồi chúng ta còn cái tâm mà lâu nay nó hở cái gặp đâu là chúng ta gặp đâu chúng ta dính đó, có phải là dính mắt không hả? Rồi quý vị để cái tâm ma mình đó, ngay cả quý vị giữ giới cũng là tâm ma nữa. Có những cái tâm ma quý vị không thấy nè, quý vị nghe truyền giới rồi, đi đi chùa thọ ngũ giới rồi, thì bắt đầu cái giới nó thay vì giữ cho mình Nhưng mà vô đây quý vị cái ngồi canh cái bà này phạm giới nói láo này, bà này phạm giới tào lao này, giữ cho người ta không phải cái giới đó Phật cho để giữ của quý của mình mà mình đi căng ăn trộm nhà người ta không có không? Cái giới là Phật cho để giữ của quý của mình. Nhưng mà ngược lại vô mình cứ coi con mẹ đó, trời ơi, sữa đậu mũi xấu quắc mà mày đặt à. Cái con mẹ này cắt cái môi gì ăn cơm cái nhiễu não lòng thòng, trời ơi, cũng mày đặt cắt. Có không? Vô là tự nhiên mình nói với bà đó là tự nhiên mình dùng cái giới để mà mình giữ cho người ta trật lất hết. Cũng giữ giới đó mà giữ dùng cho người ta. Thành ra quý vị để ý con cái là khi chúng ta niệm Phật á, thì chúng ta có cái lợi ích đó là nó không còn chạy theo cái đó, mà vô tình chúng ta chạy, chúng ta trở lại với cái gì? Cái thương ghét không có trong lòng. Có phải không? Mà dân dân cõi cực lạc có thương ghét không? Không thương không ghét, mà thương yêu vô vàn. Còn chúng ta ngồi ở đây vậy đấy, nhưng mà sao? Chúng trước mặt cái thì thương mà sau lưng là ghét, có không? Thành ra vì lý do đó mà sao? Thành ra có người nói tại sao mà con đẻ ra là con đẻ là cái người đã quái thai hai đầu, có không? Thì đời này á, mình á, trước mặt thì khen mà sau lưng chê, thì đời sau đẻ ra làm hai cái đầu chứ có cái gì nữa hả? Rồi nó làm rồi cái người đó là coi như là hai lai, người đa hệ là sao, tức là BD đó, là vừa đàn ông có tánh đàn bà có, phải không? Tánh đàn ông cũng có, tánh đàn bà cũng có. Thành ra có nhiều người á, 50 năm đầu đó thì là có chồng có con đàn bà, mà 50 năm sau lại là BD, có không quý vị? Là cái đời, đời trước đó họ tu 50 năm đầu thì họ tu, họ làm đàn ông, cái nghiệp đàn ông không phải trượng phu. Rồi sau nữa, đời sự người sau thì họ lại cái nghiệp đàn bà. Do đó bây giờ họ hưởng cái quả là đa hệ, hiểu không? Tức là vừa đàn ông vừa đàn bà. Quý vị hiểu gì một cái có nghiệp có quả hết. Thành ra khi chúng ta tu rồi đó thì quý vị phải đóng bích lại dùm cho thầy 5 cái căn. Chúng ta là chỉ sử dụng có 2 cái thôi, phải không? Khi niệm Phật nhắm mắt dùm cái. Tại vì cái mà quán tưởng niệm Phật là dành cho căn cơ cao, còn chúng ta chỉ là nhắm mắt và chúng ta chỉ là trì danh niệm Phật thôi. À, quý vị làm ơn trì danh niệm Phật. Thì đối quý vị khi một người niệm Phật ra tiếng lớn như là vinh quang, như là đại lạc phải không? Thì như vậy nó được lợi ích gì? Và cái người niệm thầm so với cái người mà niệm lớn nó khác nhau chỗ nào? Quý vị tu quý vị phải biết cái chỗ đó khác nhau chỗ nào. Con nói thì nghe. Người niệm lớn tiếng và cái người niệm nhỏ tiếng thì công đức nó khác nhau chỗ nào? Biết không? Hả? Có ai biết không?
Dạ, niệm lớn thì nó ác vọng tưởng.
Rồi, mà ác vọng tưởng thì còn gì nữa? Hả? Giúp chúng sanh. Còn gì nữa không? Thứ nhất á, mà niệm Phật á, mà quý vị ngồi một mình ở trong phòng mà quý vị niệm âm thầm, mà niệm mà kiểu mà chậm chậm là ngủ gục hết. Có phải không? Niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật mà kiểu mà sáu chữ mà tà mà dịu dàng á, chút xíu ngủ liền. Nhưng mà niệm á, mà quý vị thấy tại sao mà ngồi một nhà đố quý vị một ngồi một mình niệm một tăng 4 tiếng khó lắm. Mà khi mà nhập chúng mà chừng 4-5 tên mà cái máy nóng cỡ như mà máy Minh Quang với máy mà Đại Lạc là coi như là khỏe lắm. Phải không? Tức là nó nóng máy rồi. Thành ra niệm á, là trị bệnh buồn ngủ. Mà buồn ngủ nó nằm trong gì? Nó nằm ở trong cái ngũ dục đó. Tài sắc danh thực thùy, thùy là ngủ. Trị được một cái, chặt được một sợi dây ngủ rồi đó. Rồi cái thứ hai đó là thiên ma kinh sợ. Cái tiếng Phạn là A-di-đà Phật. Mà có chỗ là A-mi-đà Phật, tùy theo cái người Quảng Đông và người Tiều Châu mà dịch kinh. Để ý dùng một cái. Tiếng Nguyên Thủy của Bắc Kinh là họ dịch là A-mi-đà Phật. Còn cái chí tiếng mà người Quảng Đông thì A Di Đà Phật. Tại vì người Quảng Đông với người Việt nó gần nhau. Thành ra đừng có quan trọng cái chữ đó. Quý vị đừng có chấp. Trong chỗ mà người Bắc Kinh mà họ dịch kinh tiếng chữ chú như vậy nữa, Án Ma Ni Bát Mi Hồng. Có không? Thì chữ Di đó, còn người mà người Tàu mà người Quảng Đông thì Án Ma Ni Bát Di Hồng. Tại giờ học được chữ Di và chữ Mi thôi, có một chú Án Ma Ni Bát Mi Hồng. Nhưng mà không quan trọng. Tại sao thầy chứng minh? Vào đời nhà Thanh có một cái bà lão, bà tu chỉ có 2 câu thôi. A Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì bà vô chùa thì bà già rồi, bà không biết chữ. Thì ông hòa thượng đó, ngài là đệ tử của ngài Ứng Quang Đại Sư, ngài mới chỉ bà có cái. Bà nói bà vừa thích Mật Tông và thích Tịnh Độ Tông, thì ngài dạy hả, mà con ngồi vậy, con lên bồ đòn, hơi thở vô đó là Nam Mô A, ra là Di Đà Phật. phải không? Rồi đó, rồi khi mà con muốn tụng chú thì vô là án mani, ra là bát ni hồng. Ông dạy như vậy sao mà bà lãng tai, thì bà nghe là án mani bát di khuya. Hả? Bà niệm như vậy cho tới một ngày kia, bà niệm được 10 năm. 10 năm thì bữa đó có một cái vị mà bạn của Hòa Thượng Ông Quang, đại sư mới đi qua thăm vùng đó. Thì trong chùa nghĩa là cái chùa lớn như vậy mà chư tăng ở cả ngàn người, mà tự nhiên ở góc rừng ở đó, cái cốc bà ở thì đánh ban đêm tự nhiên sáng nó rực rỡ lên, ánh sáng rực rỡ lên. Thành ra ông Hòa Thượng nó lạ, đó là có vị cao nhân nào mà trụ ở đó vậy? Trong này thì những hòa thượng là y áo xông xo như thầy Thông Lai mà không có hào quang, toàn là tối hù à. Mà cái ở ngoài kia, ở cái góc mà cái chòi đó thì có cái bà lão bà tụng vậy đó. Ông này ông tức quá, ban đêm ông ra ông rình ông coi. Thì ông chờ cho đại chúng, ông là khách tăng mà, ông là hòa thượng đi thăm cái đạo tràng đó. Ông ra thì ông thấy bà lão cứ niệm A Di Đà Phật xong rồi là cứ ăn mà đi bắt gì khuya làm hoài. Cái ông chờ cho bà làm xong cái thời 2 tiếng, kêu ra nè, mà cụ ai dạy kỳ vậy, ăn mà đi bắt gì hồng tụng gì là trật, làm sao có linh. Ông nói vậy hả, con đâu có biết, rồi 10 năm nay thì hòa thượng chủ trì dạy con như vậy, dạy lại đi niệm trật. Thì bà này mới nói vậy hả, vậy bắt đầu bắt tập lại. Thì sau cái đêm đó, ngày hôm sau đó, bà tụng áo mình đi bắt gì hồng mà ông nhìn ra thì cái chòi của bà nó tối hùi, nó không có ánh sáng nữa. Thì ông mới lạ lùng, ông mới vô ông nói với cái ông mà chủ trì, với tại sao kỳ vậy, cái bà này bà tụng áo mình đi bắt gì khuya 10 năm nay mà cái liều của bà nó rực sáng, mà giờ tôi dạy là bà áo mình đi bắt gì hồng mà nó tắt ánh sáng thì không có hào quang nữa. Đó. Thì lúc đó cái ông bà thượng cười, ông nói là sư huynh à, nhất thiết di tâm tạo. Tại vì bà cụ lâu nay đó là tập trung vào hết cái câu đó là câu thần chú của Phật, mà tâm trí thành thì pháp pháp đều không đều linh, có phải không? Do đó bây giờ ông xuống ông nói sai cái là bà nản rồi. Bà nói trời ơi, mình tụng 10 năm nay mình tính là bao nhiêu triệu sau chuỗi mà mình đi bắt y khuya rồi là trúng quá rồi. Mà bây giờ ông bà thượng này vô khai thị cái là như bao nhiêu công phu rồi bà tụng, chứ cái tâm là nản. Do đó ông phải cứu bả, cho ông làm cho tổn đức bả, rồi ông tu hành mà ông chứ là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, quang chỗ đó đó phải tùy cơ và ứng biến. Do đó ông hòa thượng ông mới đi xuống, ông nói à, tôi lộn rồi, tôi già tôi lộn, chứ đúng là án mà đi bắt nhiêu khuya tôi coi lại rồi. Cái bả mừng quá, bả vậy mà tối đó bả niệm án mà đi bắt nhiêu khuya mà hào quang được sáng trở lại. Thật ra quý vị đừng có chấp vào cái tướng, nhớ cái tâm trí thành thì pháp pháp đều linh. Quý vị tụng chú đại bi mà của hòa thượng và Phật thành tụng khác nhiều lắm phải không? Khác với người Việt mình phải không? Rồi tụng chú đại bi của cái người Phạm mà tụng như hát có phải không? Phạm âm á. Rồi chú Lăng Nghiêm cũng vậy, nhưng mà tại sao linh? Quý vị để ý dùng cái những cái gì tổ mà dịch kinh không phải là những cái hàng thường đâu. Những cái hàng mà dịch từ chữ Phạm ra chữ Hán như Kumala Thập đều là Bồ Tát tái sanh. Rồi những gì mà dịch từ chữ Hán ra chữ Việt cũng là Bồ Tát tái sanh. Ngay cả hòa thượng gì, Hòa thượng Thích Trí Tịnh là một Bồ Tát của Việt Nam đó quý vị à. Những cái bộ kinh của Hòa thượng Trí Tịnh dịch đâu có phải là dở đâu, đừng có khinh thường. Tại sao thầy biết? Năm đó thầy khoảng chừng 12-13 tuổi, thì Hòa thượng Trí Tịnh hồi đó trên núi Thì Giải nó có một cái am thất trên đó để mà chuẩn bị mà người ta cũng như là khai trương cái tịnh thất ở trên núi đó. Mà trên đó người ta phải xây một cái hồ thật lớn để người ta hứng nước mưa. Thì lúc đó đó là ngày mai có thỉnh Hòa thượng Trí Tịnh ra để làm cái gì mà cắt băng khánh thành cái ngôi tịnh thất nhỏ trên núi đó. Thì cái thầy trụ trì đó nằm mơ thấy nó ngày mai có ông đĩa đó, cái ông thành địa thành thần núi á. Ông nói này ông trụ trì, ngày mai có một vị bà Bồ Tát đến cái núi này để mà coi như là để mà khai đàn. Thì ông mình nằm mong chứ không biết Bồ Tát nào giáng lâm. Cái nghĩ trong đầu là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng thôi. Nhưng mà đúng ngày đó là ngày Trí Tịnh đi ra. Thì đi ra tới nơi thì bắt đầu hỏi bà thượng, bây giờ trên núi này nước mà ở trên Thị Giải nó khô, giờ phải xây cái hồ cực lắm, hứng nước mưa, mà năm nào không có mưa thì coi như không có nước xài. Thì bà thượng mới ra, bà thượng lập cái đàn tụng kinh và cầu đảo xong, bà thượng chỉ cái chỗ đào xuống cái giếng, ngày đó nước mới sực lên. Thì bà thượng Trí Tịnh là một Bồ Tát hóa thân đó quý vị. Ngày dịch những bộ kinh quý vị hay không? Những bộ kinh bà thượng Trí Tịnh dịch là bộ kinh chính xác. Thành ra quý vị, những cái thời công phu, tại sao ở chùa mà các cái vị tổ từ ngày hư vân cho tới đời này chúng ta thì soạn kinh tạo, quý vị thấy cái nghi thức của dạng Phật thành điều tụng không có thay đổi như mình, tụng y cha công phu chiều Di Đà này kia. Tại vì sao? Vì đó là những thời khóa mà các vị Bồ Tát người ta đã soạn ra rồi. Mà bây giờ các thầy Việt Nam mình sau này đức độ bao nhiêu mà đi sửa của những vị Bồ Tát, quý vị thấy không? Thành cái đó không đúng. thành ra đừng có khinh dễ những bộ kinh mà những cái vị Bồ Tát mà khi mà họ thị hiện xuống, mình đừng có khinh thường họ. Những bộ kinh mà dịch mà đã được lưu truyền mấy chục năm nay, những bộ kinh đó đều là những bộ kinh mà của vị Bồ Tát. Mà kinh mà được lưu truyền mấy chục năm nay thì phải có sự hộ pháp của chư thiên. Nếu không, những cuốn kinh đó đã bị mai một rồi quý vị. Có phải Đức Phật nói không? Thời này là những bộ kinh được lưu hành là nhờ thần lực của Phổ Hiền Bồ Tát, có phải không? À, thành ra quý vị cẩn thận giùm cho thầy một cái. Thành ra như vậy là cái thứ hai là thiên ma kinh sợ. Vì tiếng A-di-đà Phật, A-mi-đà Phật là tiếng phạn. Mà khi quý vị đọc cái âm đó là ai đến xuống? Phạm Thiên Dương. Cõi trời họ xuống họ nghe cái kinh đó. Đó. Thành ra tụng mà mạnh như vậy là chư thiên họ xuống họ nghe. Rồi tiếng giang khắp mười phương. Quý vị mà nếu mà trước khi quý vị vào đàn, quý vị để ý giùm cái thầy, tại sao trong các bộ kinh Pháp Hoa đều có tịnh pháp giới chân ngôn? Trong kinh Pháp Hoa tụng cái này rồi thì trong cái ngôi chùa này, trong vòng 12 do từng có những người phụ nữ có những cái chuyện bất tịnh, có những người ăn thịt uống rượu đều thanh tịnh hết. Rồi cái tịnh khẩu nghiệp và chân ngôn, rồi tịnh tam nghiệp chân ngôn trong kinh Pháp Hoa có không, để nó sạch sẽ quý vị hết. Rồi bắt đầu quý vị tụng như vậy rồi có phổ cúng dường chân ngôn. Khi quý vị tụng phổ cúng dường chân ngôn ba biến rồi, quý vị vô đàn quý vị niệm một câu Di Đà Phật là nó gian đến mười phương. Trong kinh Pháp Hoa có nói, thành là có cái lợi ích. Mà gian mười phương là có gian xuống đâu? Gian xuống địa ngục luôn. Do đó tất cả các hàng chúng sanh đang khổ trong tam thời hệ niệm, quý vị đừng có chờ sau khi mà có lực rồi mới chuyển đó. Quý vị làm ơn bấm cái microphone chuyển quay lịch xuống địa ngục ngay bằng cái câu thần chú phổ cúng dường chân ngôn. Hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra quý vị chuyển thẳng, tại vì thầy nghiên cứu từ mật tông thầy mới biết. Thầy là nghiên cứu mật tông rất là kỹ, thì có một cái vị mà Rinpoche họ dạy thầy, họ nói quý thầy Việt Nam tu rất hay nhưng mà không có dịch tâm sao thức bổn, chưa có dịch tới, là phải đọc cái bài chú phổ cúng dường tịnh pháp giới trước, tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp, là tam nghiệp thanh tịnh rồi thì niệm Phật nó mới có giá trị. Xong xuôi đó, tại sao có những vị nào mà lỡ ăn hành hẹ ngũ vị tăng đọc câu chú đó thì chư thiên không nghe, sạch hết. Hiểu chưa? Rồi những vị nào mà trong tâm còn sân hận, còn giận hờn, tụng cái đó là tam nghiệp thanh tịnh. Mà tam nghiệp thanh tịnh thì đồng với gì? Đồng với những vị ở Tây Phương. Lúc đó quý vị niệm một câu Di Đà Phật, cái thần lực nó nhờ cái thần chú nó gian ra. Nó gian ra. Thành ra khi gian ra như vậy thì chúng sanh ở địa ngục có cha mẹ nhiều đời mình được niệm 10 tiếng một ngày là người ta hết khổ 10 tiếng đó quý vị. Xong rồi đó, người ta niệm theo quý vị. Tam thời niệm, người ta niệm theo quý vị cho tới lúc mà quý vị hồi hướng cái nữa là người ta thoát địa ngục liền. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Không phải thoát địa ngục là lên cõi Phật đâu, mà lên các cõi, cõi cao như cõi người, cõi trời. Đó là thầy nói cho quý vị cái công đức. Rồi cái thứ năm là âm thanh nhảm nhí bên ngoài không lọt vào tai. Tại vì khi quý vị niệm Phật á, có những người họ nói chuyện tào lao, chẳng hạn như bây giờ trong cái nhóm này là thanh niên khỏe mạnh thì niệm mạnh như là mấy cái vị như Minh Quang hay là Đại Lạc, hay là niệm như những vị trẻ. Còn mấy bà cụ chút xíu bà đi rót nước, chút nữa bà đi chỗ này bà khua bà động, thành ra những cái âm thanh mà nó không phải niệm Phật á, quý vị niệm mạnh cỡ đó thì không vô được, có phải không? Do đó quý vị được cái lợi lạc là vẫn giữ được cái tâm gì bổn lai vô nhất vậy. Tại vì niệm như vậy là không có cái vật nào ngoài cái vật là A Di Đà Phật hết, có phải không? Rồi cái đó là cái lợi ích cái thứ năm là âm thanh nhảm nhí không lọt vào tai làm cho mình loạn. Thứ sáu là niệm kiểu đó là tâm không thể nào tán loạn được hết. Thầy biết là Diệu Hương mà bữa nay xuống, Diệu Hương á đi là vợ của Minh Quang mà xuống dưới này niệm rồi là về nói sư phụ con xin nhập thất niệm, nó vậy là thứ thiệt lọt được vô rồi đó. Mà lâu nay là chưa có lọt, lâu nay ở trên niệm hoài mà không có lọt. Lọt là có làm bánh lọt lại tại để chúng ăn có. Và bữa nay nói kỳ này con xin xuất sư phụ, con không lại về ngày thường, con chỉ lại thứ bảy nghe pháp, còn mà từ thứ hai tới thứ bảy là con bỏ làm overtime để con niệm Phật, tức là lọt rồi đó. Lọt vô cái cửa, lâu nay đứng ngoài cửa thôi, hiểu không? Bây giờ lọt được vô rồi đó. Đó. Rồi thứ bảy là dũng mãnh tinh tấn. Khi niệm như vậy mình thấy mình dũng mãnh dễ sợ lắm, mà khi cái lực đó rồi nó kéo. Quý vị ngồi đó coi, nếu mà mình thấy cái ông này ông cứ ngồi mà bất động mà ông A Di Đà Phật hoài, cũng như bây giờ xuống đây thần quang Minh Quang biến thành thần quang thì Đại Lạc là con đâu có dám, Đại Lạc cũng đâu dám biến thành Đại Lụi đâu, mà phải Đại Lộc luôn, lên luôn, thành ra đấu nhau đấu riết là thành ra một hồi là coi như là ai cũng tiến hết rồi. Còn mà một người mà mỗi tay ngó qua nó cũng gãi, mình cũng gãi, nó cũng ho mình cũng ho, thì hồi sau thôi đủ rồi, tôi nhiều bệnh hậu. Còn nó tiến quá thì sao? Mình tiến theo chứ kỳ quá, phải không? Thành ra quý vị thấy là đi niệm Phật cũng phải có bạn, tu hành có bạn là nó chỗ đó đó quý vị. Nhưng mà bạn tốt và bạn xấu phải lựa cái đạo tràng. Quý vị đa số tu bây giờ cứ chạy lòng vòng hết, tôi kêu là tu lòng vòng đó, phải không? Tại sao? Tại vì quý vị đi chùa nào quý vị cũng gặp cái phiền não hết. Bao nhiêu cái niềm tin đặt hết vô ông thầy. Cái ngày đầu tiên đặt viên đá đầu tiên, chẳng hạn như ngày đầu tiên ở tiểu bang Oregon này mà đặt viên đá đầu tiên, trời ơi, Phật tử khắp nơi phấn khởi mừng quá. Mình kỳ này là chắc là được giảng sanh tịnh độ hết rồi, có chùa có Phật rồi, có tăng, phải không? Nhưng mà được mấy tháng sau thì phiền não tràn đầy, có phải không? Đúng không? Rồi từ đó các quý vị mới chạy ra kiếm một chùa thứ hai, thỉnh một vài sư nữa. Rồi vài bữa nó cũng đâu vào đó, chạy riết lòng vòng không biết chạy đâu rồi, riết Phật tử bây giờ không vô chùa tu nữa mà lập từng đạo tràng, có phải không? Đúng không? Đúng quá vậy, phải không? Thành ra quý vị làm ơn để ý coi. Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe, một ngày một đêm mà tu ở cái chùa mà ông thầy giới lực nghiêm minh á, thì phước có 50 kg thôi. Mà một ngày một đêm mình niệm Phật vô cái chùa mà ông thầy ông quẩy đó, mà quý vị tu được á, thì phước tới 100 kg. Tại trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, ở cõi Ta Bà tu một ngày một đêm bằng cõi Tịnh Độ tu 100 năm là có đúng không? Vì sao? Vì cõi Ta Bà là ngũ trược ác thế, nghĩa là chúng sanh là tội nặng phước mỏng, rồi đủ loại tật đố tánh tình xấu xa. Mà cõi Cực Lạc, bây giờ tôi xin lỗi quý vị lên trển á, quý vị có muốn kiếm ra người ăn mày để xin cho không? Làm gì có, phải không? Thành ra lên trên đó rồi đó, từ cái hạ phẩm mà lên trung phẩm tu một tiểu kiếp rồi. Mà một ngày một đêm cõi Cực Lạc là một đại kiếp cõi Ta Bà này. Một đại kiếp cõi Ta Bà này là một cục đá cao một cây số, vuông nhất một cây số. 100 năm lựa một người nào mà mình hạt sương mai nhất, như cái cô ốm rồi đó, cổ lấy cái khăn cổ lao một cái trong, không lựa bà mập đó, như cô ở San Diego là cổ lao của Mao Mòn, cô ở chùa Đồng Viên đó 100 năm á là cổ mình hạt sương mai, cổ lấy cái khăn cổ quét nhẹ một cái, mà quét như vậy chừng nào mà nó mòn hết rồi đó thì là một kiếp lâu không. Mà một ngày một đêm cõi Cực Lạc là một kiếp ở đây mà con à, cho thấy như vậy đó. Thành ra tu ở đây á, mà quý vị chỉ cần chịu khó thời gian, thầy nói cho bỏ 3 năm tu thôi là bằng ở trên cõi Cực Lạc, nghĩa là tu nghĩa là mấy trăm đại kiếp rồi. Tại vì ở đây sao tu mà nhiều khi chồng con nó làm phiền não, mình mới biết mình có được vô sanh pháp nhẫn không. Có phải là nhân dân cõi Cực Lạc trên đó đều chứng được vô sanh pháp nhẫn không? Nhưng mà mình ở đây mình nói mình muốn tôi tu nhẫn nhục, nhưng mà tôi không muốn ai chọc tôi để tôi thử tôi có nhẫn không. Thì như vậy là ông xã quý vị, con quý vị là những người làm đề bà đạt đa để test quý vị, coi quý vị pass chưa, mà quý vị còn giận cái gì nữa, phải không? Mừng chết đi. Bây giờ mình niệm Phật mà ổng mở karaoke uống rượu thì mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hả, tu trong cảnh nghịch có gì đâu mà sợ, phải không? Rồi bây giờ đó, như vừa rồi thầy giảng trong cái băng mà ca diếp đó, có mấy bà buồn quá niệm Phật mà vô cái anh đánh email, thật là cái email thầy than thở, con tưởng là tu tự nhiên ma quỷ bây giờ nó trổ nghiệp, phải nghiệp gì con, chứ chả mới vừa đi nghỉ về cái sành về Việt Nam, chả nói ra ngoài uống cà phê, chả đi hớt tóc, con không được uống cà phê. Uống cà phê là vô mấy cái quán cà phê ôm, đi hớt tóc thì được. Hớt tóc quá chừng chả hớt từ 12 giờ tới 2 giờ không thấy về, con mới biểu em con chở ra. Thấy chả ngồi có 4 năm con mẹ đang đấm bóp, trời ơi, tay cho con nó bụng lụng hết thầy ơi. Tôi mới hỏi vậy chứ ông già cô mất chưa, nó già mất rồi, hồi có bụng đụng, và ba con mất con không bụng đụng. Mà sao ông thằng chả mà thấy ngồi có mấy con mẹ mà trẻ trẻ bóp bóp đấm bóp vậy là con bụng đụng. Trời ơi, muốn về cõi Cực Lạc mà không cắt dùm cho thầy cái chữ ái đi. Hả? Cũng như ở đây Diệu Hương thì tôi giỏi lắm, mà Minh Quang, Minh Quang đi đâu là Diệu Hương phải đi đó. Để tử ruột tôi biết hết, thầy với thầy con sao vậy đó hả? Mà Minh Quang nhập thất là con nhập thất, mà Minh Quang nghĩa là chỗ đi chỗ nào là con đi chỗ đó. Minh Quang ngồi 4 tiếng là con ngồi 3 tiếng rưỡi, không kêu thua đó, có cái ái còn, có cái ái còn đó. Nhưng mà khá rồi, bữa nay nghe đòi nhập thất rồi thì mừng rồi. À, nhưng mà nhập thất ở nhà Minh Quang xuống đây là con cũng xả thất con đi xuống à. Cái đó trong 12 nhân duyên hả, mà quý vị á, chắc dùm đi thầy cái chữ ái trước đi. Cái ái mà bất ái dục bất sanh cái cõi này mà quý vị còn ái mà quý vị đôi về cõi cực lạc là khổ ải, không thể nào vượt qua cái cửa ải đó đâu quý vị à. Quý vị để ý coi nè, ở trong này có nhiều vị nè, ái cháu ngoại, ái cháu nội, phải không? Rồi á, nhiều khi á, chồng quý vị có thể cắt được, vợ có thể cắt được, mà con cắt không được, có đúng không quý vị? Hả? Thành ra cái pháp môn niệm Phật nó được cái thù thắng hơn. Hơn là cái chỗ nào? Nhiều bà vô chùa đòi đi cạo đầu đi tu, thầy nói no, không có đi. Hỏi sao vậy? Hỏi bây giờ còn phụ tùng không? Nói dạ. chồng con, con cắt chồng được rồi. Tôi nói rồi, còn con không? Dạ con, thì con cũng hơi nhớ. Là tôi bảo đảm đó, thà là như Diệu Âm bây giờ đó, là ổng đã trở thành cái hũ xá lợi rồi, không sao hết, phải không? Dạ con, như giờ con cháu đứa nào nó cũng lớn như Diệu Âm hả, mà đứa nào đến đây thì niệm Phật, còn hả đến đây mà để mà khóc lóc hả, hỏi má có cô đơn là đuổi đi, phải không? Thì phải như vậy thì mới cắt ái được. Còn như bây giờ tôi hỏi là mấy cái bà đang có con cháu hăng lắm, nghe thầy Tân Lai giảng nó bắt đầu về vô sinh đi tu ha, nhưng mà vô tu làm sao? Ngày đầu thì nó còn hăng lắm lên làm, nghĩa là mấy thời làm biết thời gian nóng máy quể quải rồi, biết không? Vô ngày bắt đầu nó ngồi nhà cái bắt đầu thầy cấm, thầy nói vô rồi là không được, nghĩa là liên hệ gia đình, cắt ái ly gia mới là sư giả Như Lai, không cho gọi phone, phải không? Không cho email, không cho con cháu lại thăm. Thì sao? Thì nhớ ban ngày đó thì mỗi lần còn cho thì còn đỡ, bây giờ nhớ nó quá thì sao? Ngồi niệm Phật mà cái tâm không có nghĩ tới Phật, mà nghĩ tới đứa cháu ngoại. Giờ này hồi đó mình còn ở nhà mình thay tả, giờ này còn ở nhà mình còn nó đón nó về, mình còn cho nó ăn được, không biết giờ nó là sao nữa, thầy lo. Rồi cái tự nhiên hả, kinh tế lên cái là cũng mừng, mà kinh tế xuống nhà cửa tự nhiên bị tịch thu, không biết giờ này nhà nghe nó lay off vô hình, nó định công tùm lum, lo tùm lum, phải không? Thì như vậy là hồi xưa ở nhà đó, thì tâm hướng về chùa tưởng về Phật, nhưng mà vô chùa rồi đó được cái đầu tròn áo vuông, nhưng mà sao tâm hướng về cháu ngoại cháu nội lo tùm lum hết à. Thì lúc mà sao ông thầy ông cấm, tới lúc mà bắt đầu mà vô cái phòng trợ niệm Nam Chung á, thì bắt đầu lúc đó là thầy ra đứng thầy tụng, nghĩa là cũng khô nó miếng luôn rồi, bắt đi rồi. Nhưng mà lúc đó vừa sức ra rồi mừng quá, ông thầy không có cùng sót được, tao chạy về tao thăm cháu ngoại, có không? Chạy về xong chút thôi, thăm chút rồi tao đứng nói nó không nghe, thân chúng nắm nói nó không nghe thì sao? Đứa nào mà mình lo cho nó nhiều nhất, nó nợ mình nhiều nhất thì theo đứa đó. Rồi thời gian sau thì cái lẫn quẩn thôi. Lúc đó bây giờ tôi hỏi quý vị nè, Đức Phật A Di Đà chỉ đón mình ngay cái lúc thần thức ra trong vòng 8 tiếng mà quý vị về quyến luyến với con cháu hết, nghĩa là qua 49 ngày rồi sao? Thì lẫn quẩn ở đó rồi chờ sao? Chờ cho nó lập gia đình rồi quý vị nhập vô để mà chi, rồi chui lên. Mình lên cái thì nó già mình trẻ vô đây ở trong cái địa ngục phẩm nước tiểu cái quên hết trọi rồi. Thành ra nhiều lúc á, quý vị mà giận con cháu mày lòng nổi hoài là thai đúng đó. Phải không? Mà hồi xưa người Tàu cũng có nói một câu nè, cái tội đại bất hiếu là tội không có con để nối dòng, tại vì không có chỗ để cho ông bà tái sinh trở lại. Hiểu chưa? Thành ra từ cái đó mà Phật biểu cắt cái ái đi dùm cái. Cắt cái ái cho thầy. Nhưng mà cái đó quý vị cắt được một 12 nhân duyên á, nó có cái 12 cái lời tối, mà gì chặt một cái lời tối đâu cần chặt hết đâu, phải không? Chặt một cái là quý vị đã được thoát rồi nè. Đó. Rồi bây giờ cái chư Phật quan hỷ là cái điều thứ 8. Khi quý vị niệm như vậy đó, cái tiếng Phật mà quý vị đã có khai cái bài chú mà phổ cúng dường đó, thì chư Phật mười phương thấy cái người mà niệm Phật như vậy, chư Phật đều tán thán quan hỷ. Quan hỷ là cái hàng đệ tử của mình nó đang có chuẩn bị rời khỏi ta bà để mà về cực lạc. Và tam muội hiện tiền, tam muội dịch ra là chánh định, tức là ngay trong lúc niệm Phật đó là quý vị đang ở cái cõi định rồi, tức là kêu là hữu dư cực lạc, còn dư cái thân của cõi ta bà nhưng mà tâm ở cực lạc rồi. Bây giờ quý vị thấy cái người nè, tâm cực lạc ở chỗ nào? Khi nào quý vị vừa xả cái tâm thời hệ lực tu một tuần ra, quý vị thấy quý vị vui không? Nó vui, mà cái vui này không phải vui tiền. Bởi vì khi giảm tịnh độ là phải những vị thầy đã tu tịnh độ thì giảm kiểu gì mới hiểu, tại vì chúng ta đã đi qua cái cầu đó rồi. Còn những vị thầy mà không tu tịnh độ giảm cái gì không có phê đâu. Hiểu thầy nói cái gì không? Tại vì khi đó mình có cái niềm vui mà không phải vui vì tiền, mà vui nó một cái vui gì nó khinh an lắm, nó vui mà không thể nói được, mà nhìn thấy mặt mày hồng hào ra. Kìm coi sao một cái pháp tu vậy đó, cái người ngào ngày nó hồng hào ra. Nhưng mà rồi sao? rồi bắt đầu xả quá tu vô là vô gì vô trong hãng vậy, bữa tới mé hết rồi. Bên răng bữa nay hồng nè, nhưng mà thứ hai vô rồi là thứ ba vô là tự nhiên thấy mặt tới mé rồi. Đó, quý vị thấy cái điểm đó đó, chúng ta giống như là cứ bơm bánh rồi xả, bơm bánh xả không có bay được đó. Và cái thứ 10 mà niệm Phật cái đó là đời này nhất định vãng sanh tịnh độ. Đức Phật A Di Đà ngài có một cái làn sóng cái gì quý vị? Cái làn sóng của ngài là cái cellphone, mà cái tần số Phật A Di Đà là cái hãng T-Mobile. Làn sóng của Đức Phật Thích Ca là hãng Verizon. Làn sóng của Đức Phật Dược Sư Lưu Lê Dương là hãng AT&T. Có phải không? Thì bây giờ quý vị mà muốn nhập Niết Bàn như Phật Thích Ca thì quý vị phải đi theo con đường là khai thị nhập định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, tới phi phi tưởng, diệt vô diệt tận định, là cái tần số đó là trở về với cái cõi Đức Phật Thích Ca đang ở. Và cái tần số Đức Phật Di Đà lúc nào cũng phóng quang, Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng phóng quang, tại sao chúng ta không thấy? Cũng như làn sóng cellphone lúc nào nó cũng tim mô đồ, nó cũng bắn ra chúng ta, nó đâu có chọn đâu. Nhưng mà người nào activate đúng rồi bấm lên cái là nói được, phải không? Thành ra chúng ta không activate đúng, chúng ta nói Phật Di Đà không có. Nhưng mà tại sao có những người họ vãng sanh được? Tại sao có những người họ thấy, họ niệm Phật, họ nghe mùi hương, họ niệm Phật, họ thấy những cái thổi tướng là đất vàng, rồi nghĩa là hoa sen nở? Là tại vì người ta đã activate đúng cái tần số của Phật A Di Đà. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi ai mà bệnh hoạn nặng quá thì activate cái tần số của Phật Dược Sư, thì tụng chú lập đàn Dược Sư, phải không? Này kia, thành ra quý vị hiểu có hết, nhưng mà dùng con mắt thường không thấy được. Cái hào quang của Đức Phật A Di Đà chỉ có người nào chứng ngũ nhãn lục thân mới thấy. Vì lý do đó trong tương lai thầy phải giảng một cái bài pháp là phân biệt được hào quang của cõi trời và hào quang của cõi Phật. Nếu không giảng cái bài này, chúng ta dễ bị lầm lạc lắm. Tại sao? Hồi đó vượt biên tới đảo